Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 11 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung tổng quát chương thứ nhất trong tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ đức tin và tinh thần truyền giáo của các tín hữu Công giáo Nam Hàn. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự phát triển ý nghĩa từ bí tích qua dòng lịch sử giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dân chúng trên thế giới đoàn kết chống lại nạn đói và tránh phung phí lương thực, cũng như tránh sử dụng các tài nguyên thế giới một cách vô trách nhiệm. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video truyền đi tối ngày 9 tháng 12 vừa qua, trong buổi phát động chiến dịch do Caritas quốc tế đề xướng trên toàn thế giới, cổ võ cầu nguyện và hoạt động chống nạn đói trên hoàn cầu. Chiến dịch có tên là Một gia đình nhân loại, lương thực cho tất cả mọi người, được khởi sự tại đảo Samoa trong Thái Bình Dương, là nơi mà Ngài bắt đầu và hướng về các nước khác ở Tây Phương. Tại Roma, chiến dịch này được khởi sự lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, ngày 10 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Thánh Cecilia, với sự tham dự của Đức Hồng y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và ông Michael Roy, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế. Trong sứ điệp dài 5 phút, Đức Thánh Cha nói, Caritas Quốc tế, một liên hiệp cùng với 164 tổ chức thành viên, đang dấn thân tại 200 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, và công việc của các tổ chức này ở nơi trọng tâm sứ mạng của giáo hội và mối quan tâm của giáo hội đối với tất cả những người đang chịu đau khổ vì nạn đói, những người mà Chúa đồng hóa với họ khi nói, ta đói các con đã cho ta ăn. Khi các tông đồ nói với Chúa Giêsu rằng, những người đến nghe lời Ngài đang bị đói, chính Chúa khuyến khích các tông đồ hãy đi tìm lương thực. Vì họ là những người nghèo nên đã không tìm được gì khác ngoài 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ơn Chúa, họ nuôi được đông đảo dân chúng và thậm chí còn thu lại cả những lương thực còn dư để tránh phí phạm.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng chúng ta đứng trước gương mù thế giới, gần 1 tỷ người ngày nay vẫn còn chịu đói. Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi nơi khác và làm như thảm trạng này không có. Lương thực mà thế giới đang có đủ để nuôi tất cả mọi người. Dụ ngôn bánh và cá hóa nhiều dạy chúng ta điều này là nếu có thiện chí, điều mà chúng ta có được vẫn không cạn, trái lại còn dư thừa và ta không được để chúng mất đi. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy dành chỗ trong tâm hồn anh chị em cho sự cấp thiết này, tôn trọng quyền mà Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, quyền được lương thực xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta có trong tình bác ái Kitô với những người đang phải đương đầu với nhiều chướng ngại để thỏa mãn nhu cầu rất cơ bản như thế, và đồng thời chúng ta hãy cổ võ một sự cộng tác đích thực với người nghèo, để qua những kết quả việc làm của họ và của chúng ta, họ có thể sống một đời sống xứng đáng. Tôi mời gọi tất cả các tổ chức trên thế giới, toàn thể giáo hội và mỗi một người trong chúng ta, như một gia đình nhân loại duy nhất, hãy nói thay cho những người đang âm thầm chịu đói, để tiếng nói này trở thành tiếng rống lớn có thể đánh động thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiến dịch này muốn là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy ý thức hơn về việc chọn lựa lương thực của chúng ta, nhiều khi có kèm theo sự phí phạm thực phẩm và sử dụng không đúng những tài nguyên chúng ta có. Chiến dịch cũng là một lời khuyên đừng nghĩ rằng những hoạt động hàng ngày của chúng ta không có ảnh hưởng gì đến đời sống của những người gần xa đang chịu đói.
Roma, Ủy ban các chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Monevo, nhìn nhận những tiến bộ tại Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican trong lĩnh vực này. Trong thông cáo công bố chiều ngày 9 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Monevo chào mừng những cải tiến và việc làm sáng tỏ các cơ cấu luật pháp của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican về vấn đề chống rửa tiền và chống khủng bố. Những tiến bộ được nhìn nhận là rất đáng kể. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, trưởng đoàn Tòa Thánh tại Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Monevo, nhóm tại thành phố Strasbourg hôm 9 tháng 12 vừa qua, cho biết Tòa Thánh hoàn toàn dấn thân tiếp tục cải tiến sự ứng dụng hữu hiệu tất cả các biện pháp cần thiết để xây dựng một hệ thống tiến hành tốt đẹp để phòng ngừa và bài trừ các tội ác trong lĩnh vực tài chánh.
Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua, mùng 10 tháng 12, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đừng bao giờ mất hy vọng. Ngài chú giải bài đọc ngôn sứ Isaiah của ngày lễ, nói về niềm an vui mà sự dịu dàng của Chúa làm cho dân Chúa được cảm nghiệm. Đức Thánh Cha nói, khi một tín hữu Kitô quên mất niềm hy vọng, hoặc tệ hơn nữa, khi họ mất hy vọng, thì cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Như thể cuộc sống của họ đứng trước một bức tường, chẳng có gì cả. Nhưng Chúa an ủi và với niềm hy vọng, Ngài làm cho chúng ta tiếp tục tiến bước. Chúa cũng làm như vậy nhờ một sự gần gũi đặc biệt với mỗi người, vì Chúa an ủi dân Ngài và an ủi mỗi người chúng ta. Đoạn sách thánh hôm nay thật là đẹp và kết thúc bằng câu, như người mục tử, Chúa chăn dắt đoàn chiên của Ngài, và với vòng tay, Ngài tập hợp họ lại. Ngài mang các chiên con trên ngực và dịu dàng dẫn đưa các chiên mẹ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hình ảnh mang chiên con trên ngực và dịu dàng dẫn dắt chiên mẹ, đó thực là một sự dịu hiền. Chúa an ủi chúng ta bằng sự dịu dàng của Ngài.
Bogota, Đức Cha Dario de Jesus Monsalve Mejia, Tổng giám mục giáo phận Cali, cùng với nhiều hội nhân quyền ở Colombia, tổ chức cuộc tuần hành phản đối bạo lực vào ngày hôm qua 10 tháng 12 nhân ngày nhân quyền. Cuộc tuần hành chống sát hại và võ khí được tổ chức tại thủ phủ bang Valle de Cauca có 2 triệu 300 ngàn dân, đứng trước tình trạng bạo lực gia tăng tại miền này. Cách đây vài tuần, những kẻ lạ mặt đã bắn vào những người đang sinh hoạt trong một tiệm nhảy, làm cho 8 người chết và nhiều người bị thương. Theo nhà chức trách, nguyên nhân vụ này là sự tranh giành giữa các băng đảng ma túy. Đứng trước vụ thảm sát, dư luận đã tranh luận sôi nổi về vấn đề giải giáp dân chúng tại thành phố này. Cali bị coi là một trong những thành phố nguy hiểm nhất tại Colombia, mỗi năm có hơn 1.800 người bị giết chết tại đây.
Bernard, nhân ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 hôm qua, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ kêu gọi cộng đồng thế giới lên tiếng bảo vệ các Kitô hữu đang bị đe dọa. Trong một tuyên ngôn chung, Liên hiệp các giáo hội Tin lành Thụy Sĩ cùng với Hội đồng giám mục Công giáo Thụy Sĩ khẳng định rằng, các quyền con người bảo đảm cho mỗi người quyền tự do tín ngưỡng và thực thi tín ngưỡng của mình. Nhưng ngày nay, các tín hữu Kitô là cộng đồng tôn giáo bị đe dọa nhất thế giới. Tại Syria, Libya, Tunisia, Ai Cập, cũng như tại Nigeria hay Việt Nam, các tín hữu Kitô bị đe dọa, bị kỳ thị hay bị đàn áp bạo hành. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi không thể và không muốn im lặng. Những tín hữu này sống trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, đang cần đến tình liên đới của chúng tôi. Cũng nhân ngày quốc tế nhân quyền, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ kêu gọi tín hữu ký vào 2 thỉnh nguyện thư, một gửi đến Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ nhằm hỗ trợ tất cả các tín hữu Kitô bị đe dọa trên toàn thế giới bằng lời nói, kinh nguyện và hành động. Thỉnh nguyện thư thứ hai do Tổ chức Kitô hữu tranh đấu loại trừ nạn tra tấn phát động, gửi đến ông Hassan Rouhani, Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran, yêu cầu tôn trọng quyền tự do của mỗi người được thay đổi tôn giáo, đồng thời trả tự do cho các tù nhân bị giam cầm vì lý do tôn giáo.
La Valletta, các giám mục và các vị giám đốc mục vụ cho người di dân các nước châu Âu vừa lên tiếng nhắc nhở rằng người di dân không phải là một món hàng và kêu gọi tôn trọng phẩm giá làm người của họ. Các giám mục và các vị đặc trách mục vụ người di dân tại Âu Châu đã nhóm họp tại Mostar trên đảo Malta từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 vừa qua. Kỳ họp này do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đứng ra tổ chức. Trong thông cáo công bố sau đó, Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu nhận định rằng hình như có một sự điên rồ tập thể khi người ta đến gần hiện tượng di dân. Trong khi Liên Hiệp Châu Âu thừa nhận ngày càng rộng rãi hơn quyền lợi của người di dân hợp pháp, thì ngược lại xem làn sóng người di dân lén lút như một vấn đề hoàn toàn thuộc về phạm vi kinh tế, xã hội hay chính trị. Các vị giám đốc mục vụ di dân cũng tỏ ra lo âu trước tình trạng phẩm giá những người xin tị nạn không được tôn trọng. Các vị nhấn mạnh rằng một chính sách di dân lành mạnh phải làm sao để tích cực trợ giúp người di dân hội nhập vào xã hội qua dấn thân nghề nghiệp, cho phép người di dân có đủ khả năng tự lập, đồng thời giúp đỡ thân nhân gia đình, hầu bắt đầu một cuộc đời mới. Mặt khác, cũng cần nỗ lực đương đầu với các bất công kinh tế và xã hội tại nơi xuất cư, khiến họ phải bỏ quê hương ra đi. Di dân là một thách đố lớn đối với các cộng đoàn Kitô vì nhắm thẳng đến khả năng đón tiếp và quản lý sự khác biệt đa diện trong thế giới hiện nay. Trong những ngày họp, các tham dự viên đã viếng thăm hai trung tâm đón tiếp người tị nạn, một khép kín ở Han Safi, một mở ngõ ở Banjan, do Giáo hội Công giáo địa phương quản trị. Trung tâm ở Banjan là một mẫu gương chứng minh rằng người ta có thể dung hòa truyền giáo và hoạt động xã hội. Đức tin làm nảy sinh hoạt động và hoạt động làm chứng cho đức tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát chương thứ nhất trong tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tuần, tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm của Đức Giáo hoàng Francisco đã được ban hành, một văn kiện dài hơn 200 trang với 5 chương và 288 đoạn. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thực sự sống niềm vui phúc âm và chia sẻ tin vui này với tha nhân. Đồng thời, ngài cũng chỉ dẫn một số đường hướng để thực thi sứ mạng đó. Tông huấn này, theo nhiều người, thực là một thông điệp hoạch định chương trình hoạt động của Đức Giáo hoàng Francisco trong việc cai quản và cải tổ giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái nhìn đại cương về nội dung chương thứ nhất trong văn kiện huấn giáo của Đức Thánh Cha. Chương này có tựa đề là Biến đổi giáo hội về tinh thần truyền giáo. Ngài khẳng định rằng, lời mời gọi được gửi đến tất cả các tín hữu Kitô là hãy ra khỏi cuộc sống thoải mái của mình và can đảm đi tới mọi khu vực ngoại biên đang cần được ánh sáng tin mừng soi chiếu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi ra ngoài trong tinh thần truyền giáo. Không loại trừ một ai, đây là một cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo, không để cho sự việc đứng nguyên như hiện nay và thúc đẩy chúng ta đặt mình trong tình trạng truyền giáo trường kỳ. Để đạt mục tiêu này, cần có một cuộc cải tổ các cơ cấu của giáo hội để chúng mang tính chất truyền giáo hơn. Khởi hành từ các sứ đạo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lời kêu gọi canh tân chưa mang lại những thành quả đầy đủ để giáo hội gần gũi hơn với dân chúng và là lĩnh vực hiệp thông sinh động và có sự tham gia của mọi người, đồng thời hoàn toàn quy hướng về sứ mạng truyền giáo. Các thực tại khác của giáo hội, các cộng đoàn cơ bản và các cộng đoàn nhỏ, các phong trào và những thứ hội đoàn khác nhau là những điều phong phú của giáo hội. Nhưng phải sẵn lòng hội nhập vào việc mục vụ có quy củ của giáo hội địa phương. Về phần giám mục giáo phận, ngài luôn luôn phải cổ võ tình hiệp thông theo tinh thần truyền giáo, cũng như kích thực sự trưởng thành của các tổ chức giúp giáo dân tham gia, khích lệ những hình thức khác trong việc đối thoại mục vụ với ước muốn lắng nghe tất cả mọi người, chứ không phải chỉ nghe vài người luôn sẵn sàng ca ngợi tân bốc mình.
Rồi Đức Thánh Cha viết thêm rằng, xét vì tôi được kêu gọi sống điều mà tôi yêu cầu người khác, tôi cũng phải nghĩ đến một sự hoán cải chức vụ giáo hoàng. Trong tư cách là giám mục Roma, tôi cũng phải cởi mở đối với những đề nghị nhắm đến việc thực thi sứ vụ của tôi, để việc thực thi này trung thành hơn với ý nghĩa mà Đức Chúa Giêsu Kitô muốn mang lại cho nó và những nhu cầu hiện nay của công cuộc loan báo tin mừng. Đức John Paul II đã yêu cầu được giúp đỡ để tìm ra một hình thức thực thi quyền tối thượng. Tuy không hề từ bỏ điều gì thiết yếu trong sứ mạng của Ngài, nhưng cởi mở đối với một tình trạng mới. Chúng ta ít tiến bước trong chiều hướng này. Cả chức vụ giáo hoàng và các cơ cấu trung ương của giáo hội hoàng vũ cũng cần lắng nghe lời kêu gọi hoán cải mục vụ. Công đồng chung Vatican II đã khẳng định rằng, một cách tương tự với các giáo hội thượng phụ cổ kính, các hội đồng giám mục cũng có thể mang lại một đóng góp đa diện và phong phú để ý nghĩa đặc tính đoàn thể của hàng giám mục được thể hiện một cách cụ thể. Nhưng ước muốn này chưa được thực thi trọn vẹn vì không được diễn tả một cách đầy đủ trong quy chế của các hội đồng giám mục. Quan điểm các tổ chức này như một chủ thể đóng góp cụ thể, gồm cả một quyền bính nào đó về mặt đạo lý. Một chủ trương trung ương tập quyền thái quá, thay vì giúp đỡ thì lại làm cho đời sống giáo hội thêm phức tạp và năng động truyền giáo của giáo hội thêm khó khăn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha quyết liệt mời gọi tất cả hãy từ bỏ một tiêu chuẩn thường đưa ra về mặt phụng vụ với lập luận rằng từ trước đến giờ người ta vẫn làm như vậy. Trái lại, cần tỏ ra táo bạo và có tinh thần sáng kiến trong nghĩa vụ suy nghĩ lại các mục tiêu, các cơ cấu, kiểu cách và các phương pháp truyền giảng tin mừng cho cộng đoàn của mình. Về việc loan báo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng trước tiên cần quy trọng tâm vào điều thiết yếu, tránh một thứ mục vụ bị ám ảnh vì việc thông truyền rời rạc nhiều đạo lý mà người ta tìm cách áp đặt, lặp đi lặp lại. Trong trọng tâm của điều cơ bản này, nổi bật nhất là vẻ đẹp tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại. Một điều thường xảy ra là người ta nói về luật lệ nhiều hơn là ơn thánh, về giáo hội hơn là về Đức Chúa Giêsu Kitô, về Đức Giáo Hoàng hơn là về lời Chúa. Tiếp đến, nếu việc loan báo tin mừng trở thành một danh sách các tội và lỗi lầm, thì tòa nhà luân lý của giáo hội có nguy cơ trở thành một lâu đài bằng giấy, và đây sẽ là nguy hiểm lớn nhất của chúng ta. Vì khi ấy sẽ không còn là tin mừng mà chúng ta loan báo, nhưng là một vài nhóm mạnh về tín lý và luân lý xuất phát từ một số lập trường ý thức hệ mà thôi. Sứ điệp có nguy cơ không còn sự tươi mát nữa và không có hương thơm của tin mừng nữa. Ngoài ra, giữa lòng giáo hội có vô số những vấn đề người ta có thể nghiên cứu và suy tư rất tự do. Những đường hướng khác nhau về tư tưởng triết học, thần học và mục vụ, nếu được Thánh Linh hòa hợp với nhau trong tinh thần tôn trọng và yêu thương, nó có thể làm cho giáo hội được tăng trưởng. Vì chúng giúp diễn tả rõ ràng hơn kho tàng phong phú của lời Chúa. Với những người mơ ước một đạo lý nhất thống, được mọi người bảo vệ, không có những sắc thái khác nhau, điều vừa nói có vẻ là một sự phân tán bất toàn. Nhưng thực tế là sự khác biệt như thế giúp biểu lộ và phát triển tốt đẹp hơn những khía cạnh khác nhau trong sự phong phú khôn lường của tin mừng.
Đức Thánh Cha yêu cầu liên tục quan tâm tìm cách diễn tả những chân lý ngàn đời trong một ngôn ngữ giúp nhận ra sự mới mẻ trường kỳ của tin mừng. Cũng cần nhận ra những thói quen của giáo hội không trực tiếp được gắn liền với trọng tâm tin mừng. Một số thói quen ăn rễ rất sâu trong dòng lịch sử. Chúng ta đừng sợ duyệt lại các thói quen ấy. Đồng thời có những quy định và giới luật của giáo hội có thể là rất hữu hiệu trong các thời đại khác, nhưng không còn sức mạnh giáo dục như những con kênh của sự sống nữa. Thánh Tommaso Aquino nhấn mạnh rằng, các giới luật do Chúa Giêsu và các tông đồ ban cho dân Chúa thì rất ít. Ngài trích dẫn Thánh Augustino và nhận xét rằng các giới răn của giáo hội thêm vào sau này đòi phải có sự điều độ để không làm cho đời sống của các tín hữu trở nên nặng nề và biến tôn giáo chúng ta thành một thứ nô lệ, trong khi lòng từ bi của Thiên Chúa đã muốn tôn giáo được tự do. Lời cảnh giác này được đưa ra cách đây nhiều thế kỷ vẫn có tính chất rất thời sự. Lời ấy phải là một trong những tiêu chuẩn cần cứu xét khi suy nghĩ về việc cải tổ giáo hội và việc giảng thuyết giúp thực sự đi tới tất cả mọi người. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhận xét rằng không hề làm giảm bớt giá trị của lý tưởng tin mừng với lòng từ bi và kiên nhẫn, cần phải tháp tùng những giai đoạn tăng trưởng của con người ngày qua ngày. Tôi nhắc nhở cho các linh mục rằng tòa giải tội không được trở thành một phòng tra tấn, trái lại là nơi thể hiện lòng từ bi của Chúa, đấng khích lệ chúng ta làm điều thiện bao nhiêu có thể. Một bước tiến nhỏ giữa những giới hạn lớn của con người có thể làm đẹp lòng Chúa hơn là cuộc sống bề ngoài là ngay thẳng của kẻ sống ngày qua ngày mà không đương đầu với những khó khăn quan trọng. Phải bày tỏ sự an ủi và những khích lệ do tình thương cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Chúa là đấng hoạt động một cách huyền nhiệm trong mỗi người, vượt lên trên những khuyết điểm và sa ngã của họ.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng giáo hội được kêu gọi trở thành nhà của Cha luôn mở rộng. Một trong những dấu chỉ cụ thể về sự cởi mở này là khắp nơi có những nhà thờ được mở cửa. Như thế, nếu ai muốn theo sự thúc đẩy của Thánh Linh và đến gần để tìm Chúa, thì sẽ không gặp phải sự lạnh lùng của một cánh cửa bị đóng kín. Nhưng cũng có những cánh cửa khác không được phép đóng lại. Cả những cánh cửa của bí tích cũng không được đóng lại vì bất kỳ lý do nào. Bí tích thánh thể tuy tạo nên sự sung mãn của đời sống bí tích không phải là phần thưởng cho những người trọn lành, nhưng là một phương dược quảng đại và là lương thực cho người yếu. Những xác tín này cũng có những hệ luận mục vụ mà chúng ta được kêu gọi thận trọng và cứu xét một cách táo bạo. Thường chúng ta cư xử như những người kiểm soát ơn thánh, chứ không phải như người tạo điều kiện dễ dàng cho ơn thánh. Nhưng giáo hội không phải là một sở quan thuế, nhưng là nhà cha, trong đó có chỗ cho tất cả mọi người với đời sống cơ cực. Vì thế Đức Thánh Cha tái khẳng định điều đã nói ở Buenos Aires: tôi thà muốn một giáo hội gặp tai nạn, bị thương và nhơ bẩn để đi ra ngoài đường hơn là một giáo hội bệnh hoạn bị khép kín và thoải mái bám víu vào những an ninh của mình. Tôi không muốn một giáo hội lo lắng làm sao để ở trung tâm và rốt cuộc khép kín trong một mớ những ám ảnh và thủ tục. Nếu có điều gì phải làm cho chúng ta lo lắng một cách thánh thiện và làm cho lương tâm chúng ta quan tâm, đó là bao nhiêu anh chị em chúng ta không có tình bạn của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là nội dung tổng quát chương 1 trong tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ đức tin và tinh thần truyền giáo của các tín hữu Công giáo Nam Hàn.
Theo thống kê chính thức của Giáo hội Công giáo Nam Hàn vào cuối năm 2001, thì con số tín hữu Công giáo là 4.288.488, trong tổng số hơn 48 triệu dân Nam Triều Tiên, tức chiếm 8,8%. Đây là con số kỷ lục, bởi lẽ chỉ trong vòng 30 năm, số tín hữu đã gia tăng gấp đôi. Được như vậy là nhờ sức sinh động và tinh thần truyền giáo của toàn thể Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Chẳng hạn, thời gian trước đại lễ tôn phong hiện thánh 113 vị tử đạo Đại Hàn ngày 6 tháng 5 1984, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã tung ra chiến dịch, mỗi tín hữu Công giáo phải đưa một người ngoại gia nhập Giáo hội Công giáo. Sau đây là chứng từ của Linh mục Paulo Lee Bombae, cha sở giáo xứ Sinbanjong thuộc Tổng giáo phận Seoul, thủ đô Nam Triều Tiên. Cha nêu lên những lý do chính lôi kéo và đưa dẫn người dân Triều Tiên tìm về với Giáo hội Công giáo. Cha nói, tại Nam Hàn, giáo hội Công giáo hiện diện bên cạnh các giáo hội Kitô khác cũng như nhiều tôn giáo khác. Thế nhưng, trong khi tín hữu Tin lành giảm sút, thì tín hữu Công giáo lại tăng nhanh kể từ thập niên 1970. Lý do chính là vì vào thời điểm ấy, Hiệp hội Công lý và Dấn thân của Linh mục các giáo phận toàn quốc Nam Hàn đã nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc phá đổ cơ chế độc tài và bất công xã hội. Mỗi lần có cuộc biểu dương nào của hiệp hội này thì đều có sự tham gia đông đảo của giới trí thức, sinh viên, thợ thiền và nông dân. Và cứ sau mỗi lần như thế lại có rất nhiều người xin theo đạo Công giáo. Thêm vào đó, mỗi giáo phận Nam Hàn đều tổ chức kỹ lưỡng các dịch vụ xã hội để trợ giúp người nghèo, bậc cao niên, phụ nữ và các trẻ em bị bỏ rơi hoặc kém may mắn. Hoạt động bác ái của giáo hội Công giáo đã thu hút cảm tình và lòng tin tưởng của dân chúng. Đối lại với các tổ chức công cộng của chính quyền thường bị tố cáo là gian lận và tham nhũng. Như thế, giáo hội Công giáo Nam Hàn đã sớm giữ vai trò chính yếu trong các công tác xã hội. Cha Paulo Libombe nói tiếp, tôi hỏi các người dự tòng, lý do nào thôi thúc họ xin học giáo lý chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong giáo hội Công giáo? Đa số họ trả lời, một người thân hoặc một người bạn là tín hữu Công giáo đã mời họ ghi tên theo học các lớp giáo lý. Nhìn chung, sở dĩ các người ngoài Công giáo quyết định xin học giáo lý đạo Công giáo là vì đức tin và cuộc sống chân thật của các tín hữu Công giáo trong đời sống thường nhật. Chính nhờ sự tiếp xúc với các tín hữu Công giáo trong môi trường xã hội mà những người không Công giáo ngưỡng mộ cung cách sống đạo giữa đời của các tín hữu Công giáo. Họ tìm hiểu thêm về giáo hội Công giáo. Ngoài ra, các chương trình truyền hình của chính phủ thường giới thiệu cách đầy thiện cảm gương mặt của các linh mục Công giáo hoặc các sinh hoạt của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực từ thiện bác ái. Cũng cần nhấn mạnh đến các cuộc viếng thăm, các người đau ốm, các gia đình tang chế của các tín hữu Công giáo trong cùng khu phố thường gây cảm tình nơi các gia đình không Công giáo. Rồi các buổi đọc kinh chung, cầu nguyện chung nơi các gia đình Công giáo gặp khó khăn cũng khiến các người ngoài Công giáo thắc mắc. Họ muốn tìm hiểu lý do bởi đâu có các thứ tình cảm liên đới này. Sau cùng, các mối liên hệ thân hữu giữa một người không Công giáo với một tín hữu Công giáo cũng đóng một vai trò không kém quan trọng trong việc thúc đẩy một người ngoài Công giáo tìm về với giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo Nam Triều Tiên trình bày một bộ mặt thật khả ái và tích cực trong môi trường xã hội Đại Hàn, vốn in đậm dấu vết của Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Mối quan hệ đại kết của giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác cũng thật trang trọng và tốt đẹp. Truyền thống và các buổi cử hành phụng vụ Công giáo mang đầy nét thánh thiên và đạo đức. Đây cũng còn là một lý do khác lôi cuốn sự chú ý của những người muốn tìm hiểu về cuộc sống của giáo hội Công giáo. Cha Paulo Libombe kết luận, nét lôi cuốn của giáo hội Công giáo tại Nam Triều Tiên khiến tôi liên tưởng đến sức thu hút của Đức Chúa Giêsu Kitô đối với đám đông dân chúng Do Thái. Trình thuật Tin mừng theo Thánh Marco nhấn mạnh, từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Thia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Đọc lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là một tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy. Như Thiên Chúa Cha biết thầy biết Thiên Chúa Cha và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự phát triển ý nghĩa từ bí tích qua dòng lịch sử giáo hội.
Hồi tháng 4 năm 1980, hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, trong lúc Đức cha Justin Driscoll, giám mục giáo phận Fargo, bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ, cử hành thánh lễ, thì Jeff Cavins, một thanh niên 22 tuổi, đứng giữa nhà thờ đông chật người và nói, thưa Đức cha, con rất buồn vì cha mẹ con, và con cũng rất thất vọng vì giáo hội Công giáo, con thấy chán lắm rồi, con không còn là tín hữu Công giáo nữa. Sau đó Đức cha Driscoll nói với Jeff Cavins rằng, một ngày kia con sẽ trở về với giáo hội Công giáo và sẽ giảng dạy các tín hữu khác. Cavins rời bỏ Công giáo và 3 năm sau đó, ông trở thành mục sư của một giáo hội Tin lành tự do và hoạt động trong 12 năm trời. Một ngày trong tháng 4 1995, trong lúc chờ đợi máy bay tại phi trường thành phố Newark, bang New Jersey, Jeff Cavins thấy một linh mục Công giáo đang thanh thản lần chuỗi mân côi. Ông tiến lại gặp vị linh mục và nói lớn, anh à, tôi cần được chịu phép thêm sức, tôi mong ước có thể gặp một người Công giáo biết yêu mến giáo hội thực sự. Trong câu chuyện, ông Cavins được biết vị linh mục đó chính là Đức cha Andrew MacDonald, giám mục giáo phận Little Rock, bang Arkansas. Ngài đang chờ máy bay để đi thánh địa. Những lời hiền dịu của Đức cha MacDonald đã giúp Jeff Cavins khởi sự con đường làm hòa với thân phụ của ông và trở về với giáo hội Công giáo sau 15 năm lưu lạc. Ít lâu sau cuộc gặp gỡ ở phi trường, Jeff Cavins trở lại ghế nhà trường và đậu được văn bằng cao học thần học Công giáo. Hồi tháng 3 năm 1997, Jeff Cavins, hồi đó là 39 tuổi, đã gặp lại Đức cha MacDonald tại nhà thờ Chức Kitô Vua ở Little Rock trong buổi hội luận. Cavins kể lại với 100 người hiện diện về cuộc trở lại Công giáo của mình. Ông cho biết những người bạn Tin lành đã dạy ông nhiều điều trong 12 năm ông làm mục sư. Nhưng trong giáo hội đó, ông cảm thấy thiếu sự phong phú về bí tích của giáo hội Công giáo. Ông Cavins nói, mọi sự tôi học hỏi nghiên cứu đều hướng đến các bí tích và mọi sự đều hướng về giáo hội Công giáo. Trong giáo hội này có nhiều điều phong phú hơn, phép thánh thể, truyền thống và con đường sống. Kính thưa quý vị thính giả, trong 12 năm làm mục sư, ông Jeff Cavins đã cảm thấy tiếc nuối đời sống bí tích phong phú như giáo hội Công giáo tuyên dạy, điều mà ông không tìm được trong giáo hội Tin lành tự do mà ông đã theo. Quả thực, có một sự khác biệt rất lớn trong lập trường của Công giáo và Tin lành về ý nghĩa và vai trò của bí tích. Hôm nay chúng tôi xin bàn về sự tiến triển của ý nghĩa từ bí tích qua dòng lịch sử.
Bí tích được dịch từ tiếng Latin sacramentum và từ này được dùng để dịch từ mysterion trong tiếng Hy Lạp. Mysterion có nghĩa là rất rộng, trước hết nó chỉ toàn thể mặc khải của Thiên Chúa, những hoạt động hoặc giáo lý huyền bí của Chúa. Mysterion cũng có nghĩa là mỗi hoạt động và lời nói của Thiên Chúa. Mysterion cũng được dịch là mầu nhiệm, nghĩa là mọi hành vi hoặc một điều gì cụ thể hữu hình, nói lên một thực tại thiêng liêng vô hình mà người ta chỉ có thể đạt tới nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Theo nghĩa đó, Kinh Thánh, bí tích, việc cầu nguyện, nước thánh, tình trạng của người dự tòng, muối đã được làm phép vân vân, đều được gọi chung là những mầu nhiệm mysterion hoặc sacramentum. Người đầu tiên dùng từ sacramentum theo nghĩa chuyên môn nhưng không giới hạn nó vào ý nghĩa của 7 bí tích ngày nay là giáo phụ Tertulliano sống vào thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3. Ông đã giải thích những lời hứa khi chịu phép rửa tội như một sacramentum, giống như lời tuyên thệ của một binh sĩ trước quân kỳ. Ý niệm bí tích được đề cao đặc biệt trong thần học Tây Phương qua các tác phẩm của Thánh Augustino. Ngài là người đầu tiên đã nghiên cứu sâu rộng về bản chất và ý nghĩa của các bí tích. Trong tiến trình đó, Thánh Augustino sử dụng triết học Tân Plato và dùng các ý niệm của trường phái này để trình bày thần học bí tích. Kết quả các nghiên cứu của Thánh nhân trở thành mẫu mực cho thời đại tiếp theo đó. Đối với Thánh Augustino, bí tích là một dấu hiệu thánh và theo Ngài, trong các bí tích cần phải phân biệt 2 điều. Trước hết, dấu hiệu và tiếp đến là nội dung của dấu hiệu đó. Khi nhìn các dấu hiệu, chúng ta không phải chỉ giới hạn nơi hình dạng bề ngoài và thực tại cụ thể của chúng, nhưng còn phải để ý xem chúng muốn nói lên ý nghĩa gì. Áp dụng điều này vào các bí tích. Dấu hiệu được tràn đầy sức mạnh thần linh và có khả năng tạo nên một thực tại bí tích, tức là ơn thánh có liên hệ tới Chúa Giêsu Kitô và công trình của Ngài. Chẳng hạn khi nói về bí tích rửa tội, Thánh Augustino viết, nếu bạn bỏ lời đọc đi, thì nước không là gì khác hơn là nước. Nếu thêm cho yếu tố đó lời nói, thì nó trở thành bí tích. Nói một cách tổng quát, người ta có thể nói rằng, từ thời cổ cho đến Thánh Augustino vào thế kỷ thứ năm, giáo hội đã xác tín rằng khi bí tích được cử hành, Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các yếu tố vật chất, thánh hóa và thông truyền cho chúng sức mạnh thánh hóa. Vì thế, khi cử hành bí tích, giáo hội đọc những lời kinh và thực hiện những cử chỉ xin Chúa Thánh Linh thánh hóa. Người lãnh nhận bí tích cũng được thánh hóa và trở nên một người mới.
Một bước tiến quan trọng khác trong tiến trình xác định ý nghĩa từ bí tích là Thánh giáo phụ Isidoro thành Sevilla vào thế kỷ thứ bảy bên Tây Ban Nha. Thánh nhân phân biệt giữa biểu tượng và thực tại và Ngài nói rằng bí tích là một hoạt động biểu tượng chỉ một sức mạnh tiềm ẩn dưới hình dạng sự vật thể chất và mang lại ơn cứu độ. Theo nghĩa đó, phép rửa tội, phép thêm sức và thánh thể được gọi là bí tích vì bên dưới tấm màn sự vật thể chất có sức mạnh thần linh của Chúa hoạt động một cách kín đáo để mang lại ơn cứu độ. Thánh Tommaso Aquino gọi bí tích là một dấu chỉ nói lên một thực tại thánh thiêng và thực tại này thánh hóa con người. Công đồng Trung Trento không định nghĩa bí tích theo nghĩa hẹp và chỉ nhắc qua công thức của Thánh Augustino nói rằng các bí tích là những biểu tượng một thực tại thánh thiêng và là những hình thức hữu hình của ơn thánh vô hình và có năng lực thánh hóa. Tuy nhiên, công đồng đi xa hơn Thánh Augustino và nói rằng các bí tích chứa đựng và thông ban ơn thánh. Trong sách bổn Roma được soạn thảo và công bố theo lệnh của công đồng Trung Trento, bí tích là một điều cụ thể hữu hình được Chúa Kitô thiết lập và không những chỉ sự thánh thiện và công chính, nhưng còn có năng lực tạo nên sự thánh thiện và công chính nữa. Theo định nghĩa đó, trong bí tích có ba yếu tố sau đây. Trước hết là một dấu chỉ hữu hình, thứ hai là tạo nên ơn thánh, và thứ ba là do Thiên Chúa hoặc Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Ngài là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Nói tóm lại, bí tích là một dấu chỉ hữu hiệu ban ơn thánh do Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho giáo hội.
Trong thần học Tin Lành cũng có ý niệm về bí tích, nhưng từ này được hiểu khác với thần học công đồng Trung Trento. Sự khác biệt này phát xuất từ giáo lý của Tin Lành về sự công chính hóa, theo đó con người được trở nên công chính nhờ tin tưởng tín thác nơi Chúa. Vì thế, theo Tin Lành, không thể gán cho bí tích một sức mạnh thánh hóa. Phương thế chính yếu để ban ơn thánh là lời giảng. Các nhà thần học Tin Lành không đồng ý với nhau về quan hệ giữa lời giảng với dấu hiệu bí tích. Theo Melanchthon, theo bản tuyên xưng đức tin ở thành Augsburg và theo nhà cải cách Luther, mặc dù lời giảng rất quan trọng, nhưng bí tích cũng giữ một chức năng quan trọng. Tuy bí tích không phải là một phương thế, nhưng cũng là một dấu hiệu của sự công chính hóa và là một bảo chứng về ơn cứu độ. Nhà cải cách Zwingli ở Thụy Sĩ đã bác bỏ từ sacramentum bí tích vì cho rằng từ này không có trong Kinh Thánh và ông coi việc rửa tội cũng như việc cử hành bữa tiệc ly chỉ là những hành vi hoàn toàn có tính chất tượng trưng mà thôi, là những dấu chỉ để nhận diện, những hành vi để tưởng niệm. Những biểu tượng tuyên xưng niềm tin và kỷ niệm, qua đó, các cộng đồng và tín hữu Kitô biểu lộ đức tin và nhận diện được nhau cũng như chứng tỏ bản sắc của mình trước mặt thế giới. Tuy nhiên, quan niệm cực đoan này không được các tín hữu trong các giáo hội Tin Lành cải cách duy trì. Trong những cộng đồng Tin Lành tự do như Tin Lành Baptist, Methodist, các bí tích chỉ có một tầm quan trọng rất hạn hẹp. Việc rửa tội là một lễ nghi tiếp nhận vào giáo hội, và bữa tiệc ly chỉ là một bữa ăn cộng đồng mà thôi. Thần học của các giáo hội Tin Lành này tuyên bố rằng các bí tích chỉ là những việc đạo đức với nội dung tượng trưng nhắm thăng tiến đời sống luân lý và gợi cho người ta tưởng nhớ Chúa Giêsu Kitô. Nói tóm lại, quan niệm của Tin Lành về các bí tích giống như quan niệm của Cựu Ước, nghĩa là các bí tích chỉ là những dấu hiệu đức tin chứ không phải là những phương thế Chúa dùng để ban ơn thánh. Quan niệm như thế quả là không hợp thời so với lịch sử ơn cứu độ đã được Chúa Giêsu Kitô thực hiện.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dân chúng trên thế giới đoàn kết chống lại nạn đói và tránh phung phí lương thực, cũng như tránh sử dụng các tài nguyên thế giới một cách vô trách nhiệm. Berna, nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 vừa qua, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ kêu gọi cộng đồng thế giới lên tiếng bảo vệ các Kitô hữu đang bị đe dọa. La Valletta, các giám mục và các vị giám đốc mục vụ cho người di dân các nước châu Âu vừa lên tiếng nhắc nhở rằng người di dân không phải là một món hàng và kêu gọi tôn trọng phẩm giá làm người của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.